bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước thì chúng ta đã theo dõi phần 20 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung như sau. Lúc còn ở trong đường hầm của gian thạch thất của cốc chủ Vạn Kiếp Cốc, chuỗi người tay kẻ này nắm chân của người kia gồm Hoàng Mi Lão Tăng, Thôi Bách Tuyền, Trung Linh, Vân Trung Hạc, Trung Vạn Cừu, Nam Hải Ngạc Thần và Diệp Nhị Nương. Hơn một nửa nội lực của họ đã truyền vào cơ thể của Đoàn Dự. Đến quá trưa ngày hôm sau, chân khí trong người Đoàn Dự bùng lên, không thể nào chế ngự được. Chàng có cảm giác toàn thân căng phồng lên và nóng bức vô cùng khó chịu. Bảo Định Đế đưa chàng đến chùa Thiên Long thuộc dãy núi Tiểm Thương, phía bắc ngoại thành Đại Lý, để nhờ các vị tiền bối cứu chữa. Nhưng các đại sư tại đây đang có một vấn đề cấp thiết cần giải quyết. Chùa Thiên Long có vật chí bảo là Lục Mạch Thần Kiếm Kinh. Vừa qua, hộ quốc pháp vương của nước Thổ Phồn, tên Cư Ma Trí, gửi đến chùa phong thư có nội dung rất ngạo mạn. Y sẽ mang bảo vật đến chùa, xin đổi lấy Lục Mạch Thần Kiếm Kinh để mang về cúng đốt trước mộ của Mộ Dung tiên sinh. Trong ngày hôm nay, y sẽ đến. Vì vậy, Khô Vinh trưởng lão hướng dẫn cho Phương Trượng Bản Nhân đại sư cùng các đại sư Bản Tham, Bản Quan, Bản Tướng và Bảo Định Đế 6 người cùng luyện gấp Lục Mạch Thần Kiếm. Đoàn Dự chăm chú ngồi nghe và xem 6 bức đồ hình. Tự nhiên chân khí kinh lạc trong người chàng vận động theo các yếu quyết kinh phổ. Diễn biến cuộc gặp gỡ với Cư Ma Trí diễn biến tiếp sau đó như thế nào? Mời quý vị và các bạn theo dõi phần đọc truyện sau đây nhé.
Thiên Long Bát Bộ.
Cái cảm giác đó chỉ có tự mình biết. Chàng thấy ngực căng phồng lên, tưởng như sắp vỡ đến nơi. Còn người ngoài trông thấy chẳng thấy gì khác thường. Bảo Định Đế biết rằng tu tập nội công ắt sẽ có những cảm giác lạ lùng, nhưng thấy huyệt đản trung căng phồng muốn vỡ tung ra thì nội lực phải hùng hậu vô cùng, ít nhất cũng phải tu tập 20 năm. Còn Đoàn Dự chưa từng học qua nội công, trạng thái này xuất hiện thì hẳn là do tà độc trong người đến lúc phát động. Bảo Định Đế kinh quản nghĩ thầm, nếu không dẫn khí vào chỗ chứa tất sinh tai dạ, nhưng lại e đưa tà khí vào sâu nội phủ, sau này trục xuất còn khó khăn vạn lần. Nhà vua Bình Nhật giải quyết mọi vấn đề nghi nan một cách quả quyết mau lẹ, song đứng trước mối quả phúc một đời của Đoàn Dự, chỉ sai một chút là lập tức nguy hiểm đến tính mạng chàng, nên không khỏi do dự. Ông thấy Đoàn Dự hai mắt hào quang tán loạn, dường như sắp nổi cơn điên, không còn đủ thời giờ nghĩ tới nghĩ lui được nữa, bèn quyết định tạm thời cứu nguy trước mắt rồi sẽ liệu. Ông bèn nói:
Dương Nhi, ta dạy con phép dẫn khí về nơi trống rỗng.
Ông liền truyền thụ phương pháp đạo khí quy hư này cho chàng. Đoàn Dự không đợi ông nói xong, nghe câu nào lập tức áp dụng ngay câu ấy. Bí quyết nội công của họ Đoàn nước Đại Lý quả tinh diệu hơn đời. Chàng vừa theo đó mà làm, bốn luồng chân khí đang cuồn cuộn ở bên ngoài liền tích chứa vào trong tạng phủ. Đoàn Dự đầu tiên hút được toàn bộ nội lực của 7 tên đệ tử Vô Lượng Kiếm, sau lại hút một phần nội lực của các cao thủ Đoàn Viên Cánh, Hoàng Mi Tăng, Diệp Nhị Nương, Nam Hải Ngạc Thần, Vân Trung Hạc, Trung Vạn Cừu, Thôi Bách Tuyền. Hôm nay lại được thêm một ít của 5 đại cao thủ là Bảo Định Đế, Bản Quan, Bản Tướng, Bản Tham, Bản Nhân, nên chân khí trong người rất dồi dào, nội lực mạnh mẽ, có thể nói trên đời ít ai bì kịp. Bây giờ chàng được bá phụ chỉ điểm, đem các luồng chân khí này tàn trữ nơi tạng phủ, cảm thấy thân thể thư thái nhẹ nhàng, tựa hồ như muốn bay bổng lên không. Bảo Định Đế thấy Đoàn Dự mặt tươi như hoa nở, trong lòng vẫn không khỏi lo ngại, chỉ sợ tà khí từ đây cố kết trong nội tạng, khó lòng khu trừ tuyệt diệt, mang lụy suốt đời. bất giác thở dài sườn sượt. Khô Vinh đại sư thấy Bảo Định Đế đã truyền dạy công phu xong, liền bảo:
"Ban trật, việc đời do tiền định, quả phúc bởi lòng người. Người bất tật qua lo cho người khác, mau luyện Thiêu Dương Kim đi."
Bảo Định Đế đáp:
"Vâng."
Bảo Định Đế cố gắng trấn định tâm thần, vừa tiếp tục nghiên cứu kiếm pháp. Trong thân thể Đoàn Dự chân khí cực kỳ sung mãn, đầy đẩy khắp nơi, không thể chốc lát thu về hết nơi được. Song chàng đã biết phương pháp, thực hành mỗi lúc một thuần thục, về sau càng thu càng nhanh. Trong tiền phòng 7 người, ai cũng lo hành công, không để ý phương đông trời đã tờ mờ sáng. Cũng nghe tiếng gà gáy vọng lại, Đoàn Dự thấy trong người mình không còn chân khí loạn động, bèn đứng dậy cử động chân tay, dẫn tới bá phụ cùng năm vị cao tăng chuyên tâm luyện kiếm. Chàng không dám mở cửa ra ngoài, cũng không dám lên tiếng, e làm kinh động mọi người. Không có việc gì cũng buồn, chàng lại trông lên đồ hình của bá phụ xem thử, rồi quay sang nhìn đồ hình Thiếu Dương kiếm. Tuy chàng đã nghe thái sư bá nói là lục mạch thần kiếm không truyền cho tuột gia đệ tử, nhưng nghĩ thầm loại kiếm pháp cao thâm thế này mình làm sao học nổi, có xem cũng chỉ xem chơi cho biết. Chàng coi đến lúc tâm thần chuyên chú, đột nhiên cảm thấy một luồng chân khí từ đan điền xông đến cánh tay, thuận theo đường chỉ đỏ đến nguyệt quang xung ở ngón tay vô danh. Chàng không biết cách dẫn khí phóng ra, chỉ thấy đầu ngón tay vô danh căng phồng thật khó chịu, lại nghĩ thầm:
"Thôi, ta phải đem luồng khí này trở về mới được."
Chàng vừa nghĩ vậy, lập tức luồng chân khí đi theo kinh mạch chạy trở về đan điền. Đoàn Dự biết đâu mình vừa vô ý học được một phương pháp hành công thượng thừa, chỉ cảm thấy chân khí chạy tới chạy lui trên cánh tay, muốn sao được vậy, thật là thích thú. Trong ba nhà sư ở Mâu Ni Đường, chàng thấy bản tướng vui vẻ dễ thân cận nhất, nên quay sang nhìn đồ hình Thủ Tiếu Ân Tâm Kinh của ông ta. Kinh mạch này chạy từ huyệt Cực Tuyền ở dưới nách đi đến huyệt Thanh Linh ở trên khuỷu tay ba tấc, đến huyệt Thiếu Hải ở chỗ lõm dưới khuỷu, đi qua các huyệt Linh Đạo, Thông Lý, Thần Môn, Thiếu Phủ, tận cùng ở huyệt Thiếu Xung nơi ngón tay út. Chàng ngẫm nghĩ, tự nhiên thấy một luồng chân khí theo kinh mạch mà vận hành, có điều nhanh chậm rộng hẹp không như ý, có khi thì được, có lúc lại không. Nghĩ tại mình công lực chưa được bao nhiêu nên cũng không để ý tới nữa. Mất nửa ngày nghiền ngẫm, Đoàn Dự đã thông suốt được hết kinh mạch trên 6 bức đồ hình. Chàng thấy tinh thần sảng khoái, cũng chẳng có việc gì làm, nên lại quay qua xem hình vẽ của 6 đường kiếm pháp: Thiếu Thương, Thương Dương, Trung Xung, Quang Xung, Thiếu Xung, Thiếu Trạch. Chỉ thấy chỉ đen chỉ đỏ ngang dọc giao thoa, đầu mối thật khó mà dò. Chàng nghĩ thầm:
"Những kiếm chiêu rắc rối như thế này thì làm sao mà nhớ được, huống chi thái sư bá đã bảo rằng tục gia đệ tử không được học kiếm mà."
Chàng bèn không xem nữa, trong bụng thấy đói, lại nghĩ:
"Sao mãi không thấy mấy chú tiểu mang cơm chay đến, mình phải ra ngoài tìm chút gì ăn cho đỡ đói cho đã."
Ngay lúc đó, mũi chàng ngửi thấy mùi gỗ đàn hương thơm ngát, tiếp theo là tiếng tụng niệm văng vẳng bằng tạng ngữ từ xa truyền tới, tiếng được tiếng mất. Khôn Vinh đại sư buồn rầu nói:
"Thiên tài, thiên tài, đại luận minh dương đã tới, các người luyện kim pháp kết quả ra sao?"
Bản Tham đáp:
"Tuy chưa thành thục, nhưng xem chừng cũng đủ để nghìn địch."
Khôn Vinh đại sư lại bảo với Bản Nhân:
"Ta không đi được, ngươi ra mời đại luận minh dương vào Mâu Ni Đường nói chuyện."
Bản Nhân vâng lời đi ra. Bản Quan nhặt năm chiếc bồ đoàn lên xếp thành một hàng ở phía đông, bên phía tây để một cái bồ đoàn khác, rồi chính mình ngồi vào chiếc đầu. Bản Tướng thứ hai, Bản Tham thứ tư, để trống chiếc thứ ba cho Bản Nhân phương trượng. Bảo Định Đế ngồi ở chiếc đệm thứ năm. Đoàn Dự không được ngồi, đứng ở phía sau Bảo Định Đế. Mọi người ôm lại đồ hình một lần cuối rồi mới cuộn lại để ở trước mặt Khôn Vinh đại sư. Bảo Định Đế bảo với Đoàn Dự:
"Dự nhi, lát nữa sẽ ra cuộc ác chiến, trong nhà kiếm khí tung hoành khắp nơi, rất là nguy hiểm. ta không thể phân tâm ra bảo vệ con được. Con đi ra ngoài chơi thì hơn.
Đoàn Dự rất đổi băn khoăn, chàng nghĩ bụng.
Nghe lời của mọi người thì gã Đại Luân Minh Dương này võ công cực kỳ lợi hại, mà bác phụ mình bữa nay mới luyện Quang Tung kiếm pháp lần đầu, chưa chắc đã địch được lão. Nếu sơ sẩy thì biết làm sao?
Nghĩ vậy chàng đáp:
Bá bá ơi, cháu phải ở luôn bên cạnh bá bá. Mình bá bá ở lại đấu kiếm với họ, cháu chẳng yên tâm chút nào.
Chàng nói đến mấy tiếng sau cùng thanh âm nghẹn ngào. Bảo Định Đế cũng động lòng, nghĩ thầm:
Thằng bé này quá là có hiếu.
Khuôn Vinh đại sư gọi:
Dự nhi, cháu lại ngồi trước mặt ta đây. Đại Luân Minh Dương có lợi hại đến đâu cũng không động đến chân lòng cháu được.
Giọng nói đại sư lạnh như băng, song ngữ khí có vẻ ngạo nghễ. Bằng Dự vâng lời, không lưng đến ngồi trước mặt Khuôn Vinh, nhưng không dám ngoảnh lại nhìn, chỉ quay mặt vào vách. Thân hình Khuôn Vinh cao hơn chàng nhiều, che lấp hẳn chàng đi. Bảo Định Đế vừa cảm kích lại vừa im dạ. Nhà vua nghĩ, mới rồi Khô Vinh đại sư dùng Khô Thiền Công cạo đầu cho ông, thần công đó có thể nói là trên đời không ai bì kịp, muốn bảo vệ Đoàn Dự thật quả có thừa. Sau đó Mâu Ni Đường yên lặng như tờ. Lát sau nghe tiếng bản nhân phân trượng mời:
Minh Dương pháp giá đã quan lâm, xin mời quá bộ lại Mâu Ni Đường.
Rồi thấy tiếng người khác đáp:
Xin phần trượng đi trước, cho tôi theo gót.
Đoàn Dự nghe giọng nói có vẻ ôn hòa, khiêm nhường đúng lễ, tuyệt không phải là hạng cường hung ác bá. Lại nghe tiếng chân có đến chục người, rồi tiếng bản nhân phương trượng mở cửa nói:
Xin mời Minh Dương.
Đại Luân Minh Dương cất bước tiến vào Phật đường, nói:
Xin phép.
Ông ta hướng về phía Khôn Vinh, chắp tay thi lễ nói:
Kẻ vạn bôi bên nước Thổ Phồn là Cưu Ma Trí, xin tham kiến tiền bối đại sư.
Đoạn đọc luôn bốn câu kệ:
Hữu thường vô thường, cây héo cây không, nam bắc tây đông, không có có không.
Đoàn Dự nghĩ thầm:
Không biết bốn câu kệ này có ngụ ý gì.
Còn Khuôn Vinh đại sư không khỏi giật mình nghĩ thầm:
Đại Luân Minh Dương bác học tinh thâm, quả nhiên danh bất hư truyền. Y mới vừa gặp mặt lần đầu đã nói ngay được lai lịch lối tu Khô Thiền của ta.
Năm xưa khi Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni nhập niết bàn giữa mấy cây bà la tại thành Câu Thi Na, thì bốn phía đông tây nam bắc mỗi hướng có hai cây, một cây tươi một cây khô, cho nên gọi là tứ khô tứ vinh. Cứ theo kinh Phật chép, hai cây ở hướng đông tượng trưng cho thường và vô thường, hai cây ở phương nam tượng trưng cho lạc và vô lạc, hai cây ở phương tây tượng trưng cho ngã và vô ngã, còn hai cây ở phương bắc tượng trưng cho tịnh và vô tịnh. Những cây tươi tốt tượng trưng cho bản tướng, tức là thường lạc ngã tịnh. Những cây khô héo tượng trưng cho thực tướng, tức là vô thường vô lạc vô ngã vô tịnh. Phật Như Lai nhập diệt ở trong tám cảnh giới đó, có ý là phi khô phi vinh phi giả phi không. Khôn Vinh đại sư trên 10 năm trời tu luyện Khô Thiền mới được đến cảnh giới bán khô bán vinh, chứ chưa được đến cảnh giới cao hơn là phi khô phi vinh, hay là diệt khô diệt vinh. Nên vừa nghe mấy câu kệ của Đại Luân Minh Dương không khỏi giật mình, đáp:
Minh Dương, từ xa đến đây lão tăng không ra đón được, xin mở lượng từ bi.
Đại Luân Minh Dương Cưu Ma Trí đáp:
Quý anh chùa Thiền Long, tiểu tăng bấy lâu ngưỡng mộ, hôm nay được diện yết tôn nghiêm, hoan hỷ vô cùng.
Bản nhân phương trượng nói:
Xin mời Minh Dương ngồi.
Cưu Ma Trí cảm tạ ngồi xuống. Bằng Dự nghĩ thầm:
Không biết vị Đại Luân Minh Dương này hình dáng như thế nào.
Chàng len lén nghiêng đầu nhìn qua bên hông Khôn Vinh đại sư, thấy một nhà sư mặc tăng bào màu vàng ngồi trên chiếc bồ đoàn phía tây. Y chưa đến 50 tuổi, áo vải dày rơm, vẻ mặt vui tươi, dường như minh châu bảo ngọc tự phát hào quang. Chàng mới thấy mặt đã sinh lòng kính cẩn, muốn được thân cận. Chàng lại nhìn qua khe cửa ra ngoài, thấy có 8-9 hán tử mặt mày hung dữ ghê sợ, trông không phải người trung thổ, chắc là những người tùy tùng mà Minh Dương đem từ thổ phồn qua. Cù Ma Trí chắp tay nói:
Tùy Đức Phật có dạy rằng không sinh không diệt, không nhờ không sạch, song tiểu tăng từ chất ngu muội chưa thông suốt lẽ yêu ghét sống chết. Bình sinh tiểu tăng có một người bạn tri giao là người đất Cô Tô nhà Đại Tông, họ Mộ Dung, tên đơn là Bác. Năm xưa tiểu tăng có duyên gặp gỡ, hai bên đàm luận chuyện võ nghệ. Vì Mộ Dung tiên sinh kia võ học trong thiên hạ không môn nào không am tường, không chỗ nào mà không tinh thông. Tiểu tăng được ông ta chỉ điểm mấy ngày, những chỗ nghi ngờ đều được giải đáp, lại được Mộ Dung tiên sinh khẳng khai tặng cho bí kíp thượng thừa. Cái ơn sâu xa đó không thể nào quên được. Không ngờ bậc đại anh hùng chẳng được sống lâu, vội về Cực Lạc. Tiểu tàng có điều thỉnh nguyện khó nghe, xin các vị trưởng lão mở lượng từ bi cho.
Bản nhân phương trượng nói:
Minh Dương quen biết Mộ Dung tiên sinh cũng là nhân duyên một lúc mà thôi, nay duyên phận đã hết thì thôi, hà tất phải miễn cưỡng làm gì. Mộ Dung tiên sinh đã về Cực Lạc, lễ Phật nơi tòa sen, còn để ý đâu đến chuyện võ học ở chốn nhân gian. Minh Dương làm việc này chẳng quá ra vẽ rắn thêm trần.
Cù Ma Trí đáp:
Phương trượng chỉ điểm quả thật là chi ly, có điều tiểu tăng tính tình tham luyến chấp nề, bê hoàng 40 ngày vẫn không sao quên được người tri kỷ. Năm xưa Mộ Dung tiên sinh có đề cập đến kiếm pháp khắp thiên hạ, xác nhận môn lục mạch thần kiếm tại chùa Thiên Long đứng vào bậc nhất. Tiếc rằng chưa dịp thấy qua, khiến phải hối tiếc cả một đời.
Bản nhân nói:
Đệ tử ở tận thiên nam hẻo lánh được Mộ Dung tiên sinh quá yêu, quá là vinh hạnh. Thế nhưng sao năm xưa Mộ Dung tiên sinh không thân hành tới đây mượn kiếm kinh về xem qua cho biết?
Cô Ma Trí tới dài não ruột, thay đổi sắc mặt, lặng yên hồi lâu rồi lại nói:
Mộ Dung tiên sinh cũng biết kinh này là vật chi bảo trân thử, dù có đến mượn chắc cũng không được. Người còn nói rằng họ Đoàn đại lý tùy phú quý đến cực điểm mà không quên nghĩa khí giang hồ, có lòng yêu thương trăm họ, nhân đức thâm khắp lề dần, tiên sinh không tiện đến trao đổi hay cưỡng đoạt.
Bản nhân tạ rằng:
Đa tạ tính tình Mộ Dung tiên sinh quá khen. Nếu Mộ Dung tiên sinh đã để họ Đoàn nước đại lý lọt vào mắt xanh như thế, Minh Dương lại là tri kỷ với tiên sinh, tưởng cũng nên nghĩ tới vị trí của người đã khuất.
Cư Ma Trí đáp:
Chỉ vì năm xưa tiểu tăng đã trót khoe với tiên sinh rằng tiểu tăng là quốc sư nước Thổ Phồn, chưa từng quen biết họ Đoàn đại lý, Thổ Phồn đại lý hai nước cũng chưa từng có bàn giao. Nếu như Mộ Dung tiên sinh không tiện thân hành đến lấy, thì để tiểu tăng thay mặt làm cho. Đại trưởng phu một lời nói ra, dẫu chết cũng không hối hận. Tiểu tăng đã hứa nhất quyết không dám sai lời.
Y nói xong giơ tay vỗ nhẹ ba cái. Từ ngoài cửa, hai hán tử khiêng một cái rương bằng gỗ đàn hương vào, đặt dưới đất. Cù Ma Trí phất tay áo một cái, nắp rương tự nhiên mở ra. Bên trong có một cái hộp ánh hoàng kim chói lọi. Y cúi xuống cầm cái hộp lên tay. Bản nhân nghĩ thầm:
Bọn ta đã là người thoát dòng tục lụy, không lẽ còn tham lam những đồ kỳ trân dị bảo? Hơn nữa họ Đoàn làm vua một nước đã hơn 150 năm nay, thiếu gì kim ngân châu báu chứ.
Cù Ma Trí mở nắp hộp ra, chỉ có 3 quyển sách cũ. Y tiện tay lật mấy tờ. Bọn bản nhân liếc mắt nhìn qua, thấy trong sách có vẽ hình viết chữ bằng mực, bằng son. Cù Ma Trí đăm đăm nhìn 3 cuốn sách, thốt nhiên nước mắt đầm đìa, ướt cả bầu áo, nét mặt sầu thảm vô cùng. Bọn bản nhân đều lấy làm lạ. Khôn Vinh đại sư nói:
Minh Dương vẫn còn nghĩ đến người bạn thuở xưa, trần duyên chưa sạch, há không thẹn với hai chữ cao tăng.
Đại Luân Minh Dương cúi đầu đáp:
Đại sư là bậc đại trí tuệ, đại thần thông, tiểu tăng bị thế nào được. ba quyển võ công yếu quyết này do chính tay Mộ Dung tiên sinh soạn ra, ghi rõ cách tập luyện và cách phá giải 72 tuyệt kỹ của phái Thiếu Lâm.
Mọi người nghe nói cả kinh nghĩ thầm:
72 tuyệt kỹ của phái Thiếu Lâm lừng danh thiên hạ. Nghe nói từ khi phái Thiếu Lâm sáng lập đến nay, trừ một vị cao tăng đầu đời Tống kiếm được 23 môn, còn chưa có người thứ hai luyện đến trên 20 tuyệt kỹ. Nói Mộ Dung tiên sinh thông hiểu toàn bộ 72 môn cũng đã khó tin rồi, lại còn biết cả cách pha giải thì không thể nào nghĩ tới.
Lại nghe Cư Ma Trí nói tiếp:
được Mộ Dung tiên sinh tặng cho bà cuốn kỳ thư này, tiểu tăng nghiên cứu quả thật ích lợi rất nhiều. Này xin đưa sang đây đổi lấy lục mạch thần kiếm kinh của quý tử, các vị đại sư có thể tất cho tiểu tăng mới hoàn thành được lời ước hẹn năm xưa, lòng cảm kích nói sao cho xiết.
Bản nhân Phương Trượng không nói gì, nghĩ thầm:
nếu quả nhiên mà cuốn sách này ghi chép đầy đủ 72 tuyệt kỹ phái Thiếu Lâm, thì chùa Thiên Long này sau khi học được võ công không chỉ ngang hàng với phái Thiếu Lâm mà còn có phần cao hơn. Chùa Thiên Long từ nay thông hiểu tất cả tuyệt kỹ của phái Thiếu Lâm, nhưng phái Thiếu Lâm làm sao biết được tuyệt kỹ của chùa Thiên Long?
Cư Ma Trí nói tiếp:
trước khi quý tự ban cho bảo kinh, vẫn có thể để lại bản sao không thiệt hại gì, mà tiểu tăng được các đại sư gia ơn thường xót cả trên năm xương trăng dưới một, đó là một điều lợi. Tiểu tăng bái lĩnh bảo kinh, xin niêm phong lại lập tức, quyết không xem trộm, tự mình đem đến trước Mộ Dung tiên sinh phần quá. Tuyệt kỹ của quý tử không tiết lộ cho ai biết cả, đó là hai điều lợi. Các vị đại sư trong quý tử võ học quyền thâm, vốn chẳng cầu đến những môn của người ngoài, nhưng khôn nội đa nuôi vẫn có thể đem đập vỡ được ngọc. 72 môn tuyệt kỹ của phái Thiếu Lâm cũng có chỗ độc đáo của nó, trong đó có Niêm Hoa chỉ, Đa La Diệp chỉ và Vô Tướng Kiếp chỉ, ba loại chỉ pháp cùng với Nhất Dương chỉ của quý tử đây có thể bồi bổ cho nhau, đó là ba điều lợi.
Bọn bản nhân khi nhận được lá thư viết bằng vàng lá của y, thoạt nghĩ rằng Cư Ma Trí mưu toan cưỡng đoạt bảo vật trấn tự của chùa Thiên Long, quả thực ngang ngược. Thế nhưng đến lúc này thấy y nói năng rành rọt, xem ra có tình có lý, tự hồ chùa Thiên Long được lợi rất nhiều mà không thua thiệt gì, lại còn được y tự tay mang đến một món lễ vật hậu hỷ. Bản tướng đại sư vốn tính dễ dãi nhất, trong bụng đã có ý ưng thuận. Song nói về tôn ti thì trên còn có sư thúc, về địa vị phải nhường Phương Trượng nên không dám nói ra. Cư Ma Trí lại nói tiếp:
tiểu tàng hãy còn ít tuổi, kiến thức hẹp hòi, lời nói chưa đủ thủ tính cùng các vị đại sư, vậy xin đem ba môn chỉ pháp trong 72 tuyệt kỹ của phái Thiếu Lâm ra mà vụn về phô trường trước mặt quý vị.
Y nói xong đứng lên rào đón:
năm xưa tiểu tăng chẳng qua nhân lúc cào hứng nên tập thử, công phu còn thô sơ lắm, mong được các vị chỉ điểm thêm. Lộ chỉ pháp này là Niêm Hoa chỉ.
Nói xong lão đưa ngón cái và ngón trỏ bên tay phải ra, nhẹ nhàng để gần vào nhau, tựa hồ đang cầm một đóa hoa tươi. Nét mặt mỉm cười, lão lại đưa những ngón tay trái ra búng nhẹ qua bên phải. Trong Mâu Ni Đường trừ Đoàn Dự ra còn toàn là những tay đại hành gia về chỉ pháp. Thấy lối xuất thủ của Cư Ma Trí cực kỳ nhẹ nhàng êm dịu, mỗi lần tay trái búng ra tựa hồ gãy những hạt sương động trên hoa, lại tỏ vẻ không dám đụng mạnh, sợ cánh hoa rụng xuống, miệng vẫn ung dung mỉm cười, thật là từ hòa sảng khoái. Nguyên kinh Phật Thiền Tông có chép rằng Đức Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp trên núi Linh Sơn, tay cầm bông hoa ba la sắc vàng đưa lên, mọi người lặng thinh không nói, chỉ có Ca Diếp cười rạng rỡ. Đức Thích Ca biết Ca Diếp đã lĩnh ngộ được tâm pháp, liền nói: ta có chính pháp nhãn tàng, niết bàn pháp môn, thực tướng vô tướng, di diệu pháp môn, không chép vào sách, nay truyền cho Ca Diếp. Tâm truyền đốn ngộ là yếu chỉ của Thiền Tông. Phái Thiếu Lâm thuộc về Thiền Tông nên môn Niêm Hoa chỉ này lại càng nghiên cứu tinh vi. Lúc Kumatri búng ngón tay chưa thấy gì kỳ lạ, lại búng liền một lúc mấy chục cái, rồi giơ tay áo lên thổi thì thấy những mảnh vải tròn lớn bằng con cờ bay phất phới, tay áo lộ ra đến mấy chục chỗ thủng. Thì ra lúc lão búng ngón tay là dùng niêm hoa chỉ điểm vào tay áo cho thủng rồi. Kinh lực âm nhu cực độ, thoạt nhìn không ai biết. Lúc thổi vào những mảnh áo bay tung, công lực mới lộ ra. Bọn bản nhân và bảo đình đế thấy vậy đều lấy làm kinh dị, nghĩ thầm:
ta dùng nhất chân chỉ điểm cho thủng áo thì chẳng có gì là khó, xong được ngón tay ra một cách mềm mại, nét mặt vẫn vui vẻ tươi cười mà vẫn động nội lực mạnh đến như vậy thì mình không làm được. Môn niệm hòa chỉ này kinh lực âm nhu quá thật, có chỗ độc đáo đang học hỏi.
Cư Ma Trí tươi cười nói:
xấu hổ xấu hổ, môn niệm hòa chỉ của tiểu tàng quá là vụng về, còn kém Quyền Độ đại sư Chu Thiếu Lâm xa lắm. Đến môn đa là dịp dĩ, chắc lại còn sai lạc hơn nữa.
Dứt lời, Cư Ma Trí chuyển thân đi vòng quanh cái gương gỗ đặt dưới đất, mười đầu ngón tay liên tiếp điểm ra, những miếng gỗ tung lên không ngớt tựa như lá rụng qua bay. Chớp mắt cái rương đã nát vụn, rơi xuống thành một đống. Bảo Định Đế coi việc phá nát cái rương gỗ chẳng có chi kỳ dị, nhưng cả những đai sắt, bản lề, đồng mà chỉ lực cũng đánh gãy vụn được thì không khỏi kinh hãi. Cư Ma Trí cười nói:
tiểu tăng trình diễn môn đa là dịp chỉ có hơi bá đạo, công phu luyện tập hãy còn tiễn cận.
Y vừa nói vừa thủ tay vào trong áo, thế mà tốt nhiên mấy mảnh gỗ dở tự nhiên bay lên, tự hồ có một cái gậy vô hình khuấy động. Nét mặt Cư Ma Trí vẫn ôn hòa tươi cười, tăng bào rộng thùng thình vẫn không lay động mảy may. Thần tình ở chỗ chỉ lực bên trong tay áo phóng ngầm ra, tuyệt không lộ hình tích, bản tướng không nhìn được bất giác trầm trồ:
dù tướng kiếp chỉ quả là danh bất hư truyền, bội phục bội phục.
Cư Ma Trí lễ phép đáp:
đại sư quá khen, mảnh gỗ kia bay tung lên đã là hữu tướng rồi. Nếu muốn cho thực hợp với danh, luyện đến mức vô hình vô tướng thì phải hết đời chưa chắc thành tựu.
Bản tướng đại sư hỏi:
trong quyển kỳ thư Bộ Dung tiên sinh để lại quả có cách phá giải vô tướng kiếp chỉ ư?
Cư Ma Trí đáp:
có chứ, phép phá giải cũng có tên giống như pháp danh của đại sư.
Bản tướng trầm ngâm một hồi rồi nói:
lấy bản tướng phá vô tướng tức là cao minh.
Bản nhân, bản quan, bản tướng, bản thanh, bốn người thấy Cư Ma Trí thi diễn ba môn chỉ lực, ai nấy đều động lòng, biết rằng ba quyển kỳ thư này quả có chép 72 tuyệt kỹ lừng danh thiên hạ của chùa Thiếu Lâm. Liệu có nên đem Lục Mạch Thần Kiếm Kinh đánh đổi hay không, quả là khó nghĩ. Ai nấy đều trù trừ. Bản nhân nói:
bạch sư thúc, Minh Dương từ xa tới đây quả có lòng thành, ý kiến của sư thúc như thế nào, xin chỉ thị cho.
Khôn Vinh đại sư hỏi:
bản nhân, chúng ta luyện công tập nghệ là để làm gì?
Bản nhân phương trượng không ngờ sư thúc lại hỏi như thế, không khỏi ngạc nhiên đáp:
cốt yếu là để hoằng dương đạo pháp, bảo vệ quốc gia.
Khôn Vinh lại hỏi:
nếu như ngoài mà đến mà đạo pháp mình hãy còn thiện cận không đủ điểm quá, không thể không ra tay hàng phục thì phải dùng cách gì?
Bản nhân đáp:
nếu bất đắc chỉ phải ra tay thì phải dùng nhất dương chỉ.
Cô Vinh đại sư hỏi tiếp:
người luyện nhất dương chỉ đã đến bậc nào?
Bản nhân toát mồ hôi trắng đáp:
đệ tử ngu muội, lại thiếu chuyên cần nên mới luyện đến bậc thứ tư.
Cô Vinh đại sư lại hỏi:
theo người thì nhất dương chỉ của họ Đoàn đại lý so với ba loại chỉ pháp niêm hoa chỉ, đà la diệp chỉ, vô tướng kiếp chỉ của Thiếu Lâm, ai hơn ai kém?
Bản nhân đáp:
chỉ pháp không có hơn kém, công phu rèn luyện có kẻ cao người thấp.
Khôn Vinh đại sư lại nói:
đúng lắm, giá tay mà môn nhất dương chỉ của chúng ta luyện được đến tuyệt đỉnh thì sẽ ra sao?
Bản nhân đáp:
đến mức đó thì quyền thâm như biển cả khôn lường, đệ tử không dám nói cạn.
Khô Vinh đại sư nói:
tí dụ như người thọ đến 100 tuổi sẽ luyện được tới bậc thứ mấy?
Bản nhân mồ hôi trán rơi tông tổng xuống đất, run run đáp:
đệ tử không biết.
Khô Vinh đại sư hỏi thêm:
liệu có đến tuyệt đỉnh chăng?
Bản nhân đáp:
quyết không thể được.
Khô Vinh đại sư lặng thinh, không nói thêm nữa. Bản nhân nói:
sư thúc dạy chi phải, môn nhất dương chỉ của mình còn chưa luyện được đến nơi đến chốn, thì mong muốn có thêm võ học kỳ kinh của người ngoài làm gì? Minh Dương đường xa cực nhọc đến đây, đệ tử xin thích thiệt dày quản đại.
Câu nói đó rõ ràng có ý cự tuyệt. Đại Lưu Minh Dương Cư Ma Trí thở dài sườn sượt nói:
chỉ vì năm xưa tiểu tăng trót lỡ miệng một câu, không thì nay Mộ Dung tiên sinh dù đã qua đời, việc cầu Lục Mã Thần Kiếm Kinh có được hay không cũng chẳng quan hệ gì. Hôm nay tiểu tăng hỏi câu này thật là vô lễ. Lục Mã Thần Kiếm nếu quả thật tinh diệu như Mộ Dung tiên sinh đã nói, e rằng quý tử đây không ai luyện nổi. Giá tỷ có người luyện thành rồi thì chưa chắc gì kiếm pháp đó đã tinh diệu như tiên sinh tưởng tượng.
Khô Vinh đại sư nói:
lão tàng cũng có một nghi vấn, mong mình dường chỉ điểm.
Cô Ma Trí đáp:
không dám.
Khô Vinh đại sư nói:
việc tệ tử có tàng trữ Lục Mạch Thần Kim Kinh, đến nay cả tục gia đệ tử trong họ Đoàn cũng không hay biết. Mộ Dung tiên sinh từ đâu nghe được chuyện này?
Cư Ma Trí đáp:
về võ học trong thiên hạ, Mộ Dung tiên sinh cực kỳ uyên bác. Các bí kíp võ công của các môn phái nhiều khi chính trưởng môn cũng không hiểu bằng Mộ Dung tiên sinh. Cái thuật gãy ông đập lưng ông chính là từ đó mà ra. Thế nhưng Nhất Dương Chỉ và Lục Mạch Thần Kiếm của họ Đoàn đại lý ông ta vẫn không thể nào biết được, thành thử cả đời quốc ức mang theo mối hận xuống tuyền đại.
Khô Vinh đại sư hừ một tiếng không nói thêm nữa. Bọn Bảo Định Đế đều nghĩ thầm:
nếu như y biết Nhất Dương Chỉ và Lục Mạch Thần Kiếm, chỉ e y sẽ quay lại dùng chính thuật này để tiêu diệt người trong họ Đoàn.
Bản nhân Phương Trượng nói:
trên 10 năm trời sư thúc bần tăng không gặp người ngoài, Minh Dương là cao tăng đường thế, nên sư thúc chúng tôi mới phá lệ tiếp kiến, xin mời Minh Dương.
Nói xong đứng dậy tỏ ý tiễn chân. Cư Ma Trí không đứng lên, chậm rãi nói:
nếu Lục Mã Thần Kiếm chỉ có hư danh không có thực dụng, quý tử hà tất phải coi trọng như vậy, để đến nỗi tổn thương hòa khí giữa Thiên Long Tự và Đại Luân Tự, lại tổn thương cả đến bàn giao giữa hai nước Đại Lý và Thổ Phồn.
Bản nhân sắc mặt hơi đổi, hậm hực hỏi lại:
lời của Minh Dương phải chẳng muốn nói, chùa Thiên Long nếu không chịu giao kinh ra, hai nước Thổ Phồn Đại Lý sẽ có chuyện can qua.
Bảo Định Đế trước nay vẫn phải đưa trọng binh đồn trú nơi biên thùy Tây Bắc để phòng Thổ Phồn đem quân xâm lấn. Nghe Cư Ma Trí nói như vậy càng hết sức lắng tai nghe. Cư Ma Trí đáp:
quốc vương nước Thổ Phồn chúng tôi vốn ai mộ phong cảnh Đại Lý đã lâu, từng đòi mở cuộc săn bắn với hoàng thượng quý quốc, song tiểu tăng e rằng làm như vậy tổn thương nhân mạng quá nhiều, phạm vào lòng từ bi của Phật môn, nên mấy năm nay vẫn phải hết sức ngăn trở.
Bọn bản nhân nghe qua đã biết ngay lời lão có ngụ ý uy hiếp. Nước Tổ Phồn cũng như nước Đại Lý, từ quốc vương trở xuống ai ai cũng sùng tín đạo Phật. Cư Ma Trí là quốc sư nước Tổ Phồn, rất được quốc vương tín nhiệm. Hòa hay chiến phần lớn là do lão quyết định. Nếu vì một pho kinh mà để nhân dân hai nước phải lầm than thì thật không nên. Nhưng người ngoài mới dọa một câu đã phải hai tay mang bảo kinh trấn tự đem dân, thì còn ra thể thống gì? Khô Vinh đại sư nói:
Nếu quả như Minh Dương không lấy bộ kinh này không được, thì bọn lão nạp không dám tiếc sức. Còn việc Minh Dương muốn đem 72 tuyệt kỹ của chùa Thiếu Lâm ra trao đổi, đệ tử không dám nhận. Nếu như Minh Dương đã tinh thông 72 tuyệt kỹ của chùa Thiếu Lâm, lại kiêm khá võ công Đại Tuyết Sơn Đại Luân Tự, thì hẳn là trên đời không ai địch nổi.
Cô Ma Trí chắp tay hỏi:
theo ý đại sư, phải chăng muốn tiểu tăng phô trường bản lĩnh kém cỏi của mình?
Khô Vinh đại sư đáp:
Minh Dương nói rằng lục mạch thần kiếm của thệ tử chỉ có hư danh không có thực dụng. Bọn lão tăng xin đem môn lục mạch thần kiếm lãnh giáo mấy cao chiều của Minh Dương. Nếu quả đúng như lời Minh Dương nói, kiếm pháp này không dùng được vào đâu, thì có chi là quý báu. Lúc đó Minh Dương cứ việc đem kiếm kinh đi.
Cương Ma Trí không khỏi chột dạ. Năm xưa y đàm luận với Mộ Dung Bác về lục mạch thần kiếm, biết sơ qua rằng đây là kiếm ý, chỉ dùng toàn nội lực sử dụng kiếm khí vô hình, kiếm pháp thần kỳ cao minh. Nhưng dùng nội lực của một người sử dụng một lượt sáu mạch kiếm khí thì không ai có thể làm nổi. Bây giờ nghe giọng của Khô Vinh đại sư thì không những ông ta biết sử dụng, mà dường như chư tăng ở đây cũng đã rèn luyện. Chùa Thiên Long nổi danh hơn trăm năm qua, không thể coi thường được. Thần thái của Ma Trí vốn đã cung kính, nay càng nghiêm cẩn hơn. Lão nghiêng mình nói:
nếu chư vị cao tăng hiển thị tuyệt nghệ thần kiếm cho tiểu tăng được mở rộng tầm mắt, thì may mắn nào bằng.
Bản nhân phương trượng nói:
Minh Dương dùng loại binh khí gì, xin lấy ra.
Cô Ma Trí vỗ tay một cái, một hán tử cao lớn từ ngoài cửa bước vào. Y nói mấy câu tiếng Phiên, gã kia liền gật đầu vâng lệnh, ra mở rương lấy một nắm gương đưa lại cho cô Ma Trí, rồi lại lui ra khỏi cửa. Ai cũng lấy làm kỳ, những cây hương kia đụng đến là gãy, chẳng lẽ lại dùng làm khí giới được. Chỉ thấy cô Ma Trí tay trái cầm lên một nén hương, tay phải dung gỗ vụn dưới đất thành một đống nhỏ cắm lên. Cứ như thế, y cắm đủ 6 nén hương, bày hàng chữ nhất, nén nọ cách nén kia khoảng 1 thước. Cô Ma Trí ngồi xếp bằng ở đằng sau mấy cây hương chừng 5-6 thước, đột nhiên xoa tay mấy cái rồi dung ra, đầu những cây hương cháy sáng. Thoạt tiên mọi người kinh hãi, tưởng lão nội lực hùng mạnh đến mức không tưởng tượng được. Thế nhưng lát sau, bọn bản nhân cùng Bảo Đình Đế ngửi thấy mùi lưu hoàng thoang thoảng, bám chừng đầu những cây hương có trộn quả dược. Cô Ma Trí không phải dùng nội lực đốt hương, mà là dùng nội lực ma sát quả dược ở đầu hương cho cháy. Việc đó tuy cũng khó khăn, nhưng bọn Bảo Định Đế cũng có thể miễn cưỡng làm. 6 nén hương cháy, 6 làn khói xanh biếc bốc thẳng lên như 6 sợi dây. Song chưởng Cô Ma Trí ôm thành hình cầu, nội lực dẫn ra, 6 cụm khói từ từ ngã ra ngoài, nhắm vào Khô Vinh đại sư, bản quan, bản tướng, bản nhân, bản tham và Bảo Đình Đế 6 người. Thế chưởng của y gọi là quả diệm đao, tuy bay lơ lửng trên không chẳng ai nắm được, nhưng có thể giết người một cách vô hình, quả thực là ghê gớm. Lần này y chỉ muốn đoạt kinh, không cố ý giết người, cho nên mới thắp 6 cây hương để mọi người nhìn rõ đường đi của chưởng lực. Trước là tỏ ra cậy tài chẳng sợ hãi gì, hai nữa là có ý lấy lòng từ bi làm gốc, chỉ mong phân định võ học hơn thua, chứ không phải nhằm sát hại người khác. 6 luồng khói biết bay đến cách bọn bản nhân chừng 3 thước thì dừng lại không chuyển động nữa. Mọi người thấy thế đều kinh dị, dùng nội công để thúc đẩy luồng khói đi là việc bình thường, nhưng làm cách nào cho luồng hơi vô định kia ngân động đứng nguyên một chỗ trên không thì phải nói là khó gấp 10. Bản thân đưa ngón tay út bên trái ra, một đường kiếm khí từ huyệt thiếu tung phóng vào luồng khói trước mặt. Luồng khói đó lập tức bị đẩy hất ngược trở lại, bay dục đến còn cách Cư Ma Trí chừng 2 thước. Lão liền dẫn thêm nội lực vào thế quả diệm đao để chặn đứng. Cư Ma Trí gật đầu lẩm bẩm:
người đã bảo lục mạch thần kiếm có đường thiếu xung kiếm, quả nhiên không sai.
Hai bên thúc đẩy nội lực giằng co vài hiệp nữa, Bản Tam đại sư nhận thấy nếu mình cứ ngồi lì một chỗ thì khó lòng phát huy được quy lực kiếm pháp, liền đứng dậy tiến lên ba bước, đi chênh chết về phía bên trái. Luồng nội lực đó tức khắc từ phía bên trái tấn công chéo sang mấy bên phải. Cô Ma Trí dùng tay trái ra chặn ngay lại. Ngón tay giữa của Bản Quan đại sư đột nhiên bật lên, trung xung kiếm phóng thẳng về trước. Cô Ma Trí dùng tay đỡ lại quát lên:
"Phải lắm, quả có trung xung kiếm pháp."
Minh lão đánh với hai người mà chưa hề nao núng. Bằng Dự ngồi trước mặt Khô Vinh đại sư, ghé cổ nghiêng đầu chăm chú theo dõi cuộc đấu kiếm nghìn năm chưa có một lần trong võ lâm. Tuy chàng chưa hiểu võ nghệ, song cũng biết cuộc đấu kiếm bằng nội lực của mấy vị cao tăng đây đem so sánh với những cuộc đấu bằng gươm đao thực sự còn nguy hiểm và khốc liệt hơn nhiều. May nhờ có sáu nén hương của Cư Ma Trí thắp lên, Bằng Dự mới căn cứ vào những luồng khói phất phơ bay đi bay lại mà xem được kiếm chiêu đao pháp của ba người. Chàng xem được độ 10 chiêu, trong bụng chợt nghĩ:
"Đúng rồi, trung xung kiếm pháp của Bản Quan đại sư giống hệt như là nét vẽ trong đồ hình."
Bằng Dự khẽ mở đồ hình trung xung kiếm xem lại, đối chiếu những luồng khói đi quanh quẩn với những đường kiếm trong đồ phổ, lập tức hiểu ngay, không còn điểm nào nan giải cả. Chàng quay qua xem tiếu trạch kiếm của Bản Tham đại sư thì cũng vậy, chỉ khác nhau ở chỗ trung xung kiếm thì phóng ra thu về rộng lớn, khí thế hùng mạnh. Tiếu trạch kiếm thì chợt qua chợt lại, biến hóa tinh vi. Bản Nhân Phương Trượng thấy sư huynh và sư đệ liên thủ mà vẫn chưa chiếm được mảy may ưu thế thì nghĩ thầm:
"Kim pháp bên mình luyện chưa thành tốt, kim chiều chẳng mấy chốc sẽ dùng hết, vậy sao người phải sớm đồng thời xuất thủ là hơn. Gã Đại Luân Minh Dương này thông minh tuyệt đỉnh, hẳn là y đang quan sát kiếm pháp của Bản Quan, Bản Tham hai người, chưa được toàn lực ra công thủ."
Bản Nhân nghĩ vậy liền hô:
"Bản Tương, Bản Trần, nhi vị sư đệ, chúng ta nhất tề động thủ."
Ngón tay trỏ búng ra, Thương Dương kiếm pháp quy động. Kế đó, tiếu xung kiếm của Bản Tướng đại sư và quan xung kiếm của Bảo Định Đế, ba luồng kiếm khí cùng nhắm vào ba làn khói xanh tấn công. Bằng Dự nhìn tiếu xung kiếm một lát, rồi lại nhìn Thương Dương kiếm, xem bên đông một chiêu, bên tây một chiêu, đem đối chiếu với đồ hình, tuy cũng hiểu nhưng thấy rối loạn không mạch lạc nên không nhớ nổi. Chàng còn đang chăm chú xem đồ phổ tiếu xung kiếm, bỗng thấy một ngón tay gầy đét thò ra viết lên trên đồ hình: "Chỉ học một thế kiếm, học xong hãy đổi qua thế khác." Bằng Dự hiểu ngay, Khô Vinh đại sư chỉ điểm cho mình, quay đầu lại nhìn ông mỉm cười tỏ ý tạ ơn. Chàng vừa nhìn ông, nụ cười liền tắt ngón. Khuôn mặt Khô Vinh đặc biệt kỳ dị, nửa mặt bên trái hồng hào tươi nhuận, da thịt đầy đặn mẫm mỉm như đứa trẻ, còn nửa mặt bên phải thì ngược lại, chỉ có làn da vàng héo bọc ngoài xương, những đầu xương nhô cả ra trông như nửa cái đầu lâu người chết vây cô. Chàng kinh hãi vội vàng quay mặt đi, tim đập thình thình, biết rằng vị thái sư bá này tu tập Khô Vinh thiền công đã thành tựu. Có điều khuôn mặt bên héo bên tươi này ghê gớm quá, ai đã nhìn thấy cũng không thể bình tĩnh được. Khô Vinh đại sư lại đưa ngón tay viết thêm: "Dịp may đừng bỏ lỡ, chú ý xem kiếm pháp, tự xem tự học, khỏi vi phạm lời dạy của tổ tiên." Bằng Dự hiểu ngay,
Khô Vinh thái sư bá trước đây đã có nói với bá phụ rằng lúc mạch thần kiếm không truyền cho tột gia đệ tử họ Đoàn, bá phụ xuống tóc đi tu rồi mới chịu truyền thụ. Thái sư bá viết: "Tự quan tự học, bớt di tổ quấn, ác là di quấn của tổ tiên, không cấm con cháu tục gia họ Đoàn tự nghiên cứu."
Chàng gật đầu chú ý xem quan xung kiếm của bá phụ, đến lúc hiểu rõ ràng mới xem qua hai đường kiếm pháp chiếu xung Thương Dương. Trong năm ngón tay của con người, ngón vô danh là vụng về nhất, còn ngón trỏ linh hoạt hơn cả. Thành tử quan xung kiếm thủ thắng ở chỗ vụng về chất phát, còn Thương Dương kiếm thủ thắng ở chỗ xảo diệu linh hoạt, biến hóa khôn lường. Tiếu xung kiếm pháp với tiếu trạch kiếm pháp đều phóng ra bằng ngón tay út, song một bên tay phải, một bên tay trái, nên kiếm pháp cũng khác nhau ở chỗ khéo hoặc dụng, mau hoặc chậm. Thế nhưng dụng mà vẫn được việc, chậm mà không giảm uy lực, còn phải phân biệt đang đánh bất ngờ hay đánh thẳng thắn. Đoàn Dự lúc đầu chỉ là do tính hiếu kỳ thúc đẩy, nhìn đường khói trắng bay đi bay lại, đem đối chiếu với những đường vẽ trong đồ hình, chẳng qua cũng coi như một trò chơi xem đèn đoán chữ. Nhưng sau khi Khô Vinh đại sư dặn dò, chàng bèn chuyên tâm xem cho thật kỹ. Đến khi Đoàn Dự xem rõ ba lộ kiếm pháp cả rồi, thì bản tham và bản quan đại sư lại sử dụng kiếm pháp đến lần thứ hai. Lần này Đoàn Dự không cần xem đồ hình nữa, chỉ để mắt nhìn đường khói mà đem những đường kiếm đã thuộc lòng ra đối chiếu. Chàng nhận ra rằng những nét vẽ trong đồ hình chỉ là những đường chết, mà những đường khói đi đi lại lại linh động biến hóa vô cùng, có phần phong phú phức tạp gấp bội những hình vẽ. Chàng quay thêm một hồi nữa, kiếm pháp của bản nhân, bản tướng và Bảo Định Đế ba người cũng đã sử dụng hết. Bản tướng đại sư búng ngón tay út ra chiêu phân hoa bất liễu, quay trở lại từ đầu. Tiếp theo bản nhân và Bảo Định Đế cũng sử dụng hai kiếm chiêu đã dùng. Cô Ma Trí khẽ gật đầu, vừa đột nhiên những tiếng du du phát ra, uy thế quả diệm đao mạnh lên gấp bội, đẩy ngược kiếm chiêu của năm người dồn trở lại. Thì ra lúc đầu Cô Ma Trí chỉ giữ thế thủ cốt để xem xét hết các chiêu thế trong lục mạch thần kiếm rồi mới phản kích. Đang thế thủ đổi sang thế công, năm luồng khói bay lượn tung hoành linh hoạt vô song, còn luồng thứ sáu vẫn ngưng lại ở phía sau Khô Vinh đại sư, cách chừng 3-4 thước, đứng im không động đậy. Khô Vinh đại sư để ý nhận xét tình hình địch thủ, xem Cô Ma Trí duy trì tình trạng 5 ngã công 1 ngã dừng này được đến bao giờ. Quả nhiên lão không kéo dài được nữa, vì muốn giữ cho luồng khói thứ sáu đứng yên một chỗ như thế hao tốn rất nhiều sức lực, phải di động cho nó tiến dần từng nấc một thẳng đến ngay sau gáy Khô Vinh đại sư. Đoàn Dự kinh hãi nói:
"Đại sư bá, làn khói tấn công tới rồi."
Khô Vinh đại sư gật đầu, mở bản đồ Phổ Thiếu Thương kiếm ra để trước mặt Đoàn Dự. Đoàn Dự thấy đồ hình này thật chẳng khác gì một bức tranh vẽ theo lối dãy mực, nét tung hoành mạnh mẽ, tuy chỉ dọc ngang xiên chết sơ sài nhưng tỏ ra thế kiếm mãnh liệt như phong ba bão táp, đất lở trời long. Chàng tuy mắt xem kiếm phổ nhưng vẫn để ý tới luồng khói trắng tiến lại sau gáy Khô Vinh. Vừa quay đầu lại thấy luồng khói trắng chỉ còn cách độ 3-4 tấc là tới nơi, chàng hoảng hốt kêu:
"Có chừng!"
Khô Vinh đại sư vất ngược tay lại, hai ngón tay cái cùng búng ra, tức thời hai luồng kiếm khí dù dù phát ra nhằm đánh vào trước ngực bên phải và vai bên trái của Cô Ma Trí. Ông không đỡ đòn tấn công của kẻ địch mà lại đưa ra hai luồng kỳ binh tập kích bất ngờ, vì tin chắc rằng Cô Ma Trí đang kiềm hãm lực đạo quả diệm đao, có muốn đả thương mình cũng phải mất một thời gian. Nếu mình ra tay sau mà tới trước, ắt là đối phương không kịp trở tay. Cô Ma Trí cũng không phải tay vừa, tính toán chu đáo, đã dự bị sẵn một đường chưởng lực phòng hờ trước ngực. Tuy nhiên lão chỉ đề phòng một thế công ác liệt của Thiếu Thương kiếm, không ngờ Khô Vinh lại đồng thời xuất phát hai đường kiếm khí đánh vào hai chỗ khác nhau. Bàn tay Cô Ma Trí giơ lên chặn được đường kiếm tấn công vào ngực, tiếp theo chân phải nhấn một cái nhảy giọt về phía sau, song dù lão có bao lẹ mấy chăng nữa vẫn không nhanh bằng kiếm khí. Nghe xoạt một tiếng nhẹ, vai trái tăng màu đã rách một mảnh, máu tươi tuôn ra. Song chỉ của Khô Vinh quay tròn một vòng, kiếm khí thu về, 6 nén hương của Cô Ma Trí đều bị đứt ngang. Bọn bản nhân, Bảo Định Đế đều thu kiếm khí về ngừng chiến. Những người đó ra sức đã lâu, không nên công cán gì, trong bụng đang lo thầm, bây giờ mới thấy yên lòng. Cô Ma Trí đã bước lại vào trong nhà, mỉm cười nói:
"Thần công của Khô Vinh đại sư thật là siêu việt, tiểu tăng lấy làm bội phục, còn phò lục mạch thần kiếm quả là chỉ có hư danh."
Bản nhân Phương Trượng hỏi lại:
"Tại sao lại chỉ có hư danh, xin được thỉnh giáo?"
Cư Ma Trí đáp:
"Năm xưa Mộ Dung tiên sinh ngưỡng mộ lục mạch thần kiếm là ngưỡng mộ kiếm pháp, chứ không phải ngưỡng mộ kiếm trận. Kiếm trận này của Thiên Long Tử quả thật uy lực rất là lớn, thế nhưng xem ra cũng chỉ ngang ngửa với là hàng kiếm trận của chùa Chu Lâm hay Hỗn Độn kiếm trận của phái Côn Luân, không thể gọi là thiên hạ vô song được."
Y nói là kiếm trận mà không phải là kiếm pháp, là chỉ trích đối phương lấy 6 người bày ra thành trận thế cùng tấn công, chứ không phải một người sử lục mạch thần kiếm như y đơn độc sử quả diệm đao. bản nhân phương trượng thấy Cưu Ma Trí nói có lý, chưa tìm được câu trả lời thì bản tham đã cười nhạt hỏi lại:
bất luận kiếm pháp hay là kiếm trận, nhưng cuộc tỷ đao luận kiếm vừa đây thì Minh Dương thắng hay là chùa Thiên Long chúng tôi thắng?
Cưu Ma Trí không trả lời, nhắm mắt trầm tư một lát, chừng uống cạn chén trà, vừa mở to mắt ra đáp:
trận đầu quý tự chiếm được thượng phong, nhưng trận thứ hai tiểu tàng nắm chắc phần thắng.
Bản nhân kinh ngạc hỏi:
Minh Dương còn muốn tỉ thí thêm một lần nữa hay sao?
Cưu Ma Trí đáp:
đại trưởng phu nói ra là phải giữ lời, tiểu tăng đã hứa với Mộ Dung tiên sinh, đâu có thể ngại khó mà rút lui được.
Bản nhân hỏi tiếp:
nhưng sao Minh Dương biết đã nắm chắc phần thắng?
Cưu Ma Trí song chưởng từ từ đẩy ra, mỉm cười nói:
các vị đều là những bậc đại sư võ học uyên thâm, chẳng lẽ lại không suy đoán ra hay sao? Xin tiếp chiêu đây.
Cả sáu người, Khô Vinh đại sư, bản nhân cùng Bảo Định đế, người nào cũng thấy có hai luồng lực đạo không biết từ đâu tấn công tới. Cả bọn biết rằng không thể dùng lục mạch thần kiếm ra chống đỡ kịp, ai nấy dương song chưởng đỡ hai luồng lực đạo kia. Chỉ riêng Khô Vinh đại sư vẫn búng hai ngón tay cái, dùng thiết thương kiếm đoán tiếp nội kình của đối phương. Cô Ma Trí vừa đẩy hai luồng chưởng lực ra lại thu về ngay, nói:
xin lỗi.
Bản nhân và bản quan hai người đưa mắt nhìn nhau, đều hiểu.
Một chưởng của y cùng lúc chia ra mấy luồng lực đạo, thiếu thường kiếm của Khô Vinh sư thúc dẫu có phân ra hợp kích y vẫn có thể chống đỡ như thường, còn bọn mình đành phải bỏ kiếm dùng chưởng. Đột mạch thần kiếm quả là không bằng quả diệm đao của y.
Chợt thấy trước mặt Khô Vinh đại sư khói bốc lên ngùn ngụt, một luồng khói đen tách ra làm bốn nhằm bay về phía Cưu Ma Trí tập kích. Cưu Ma Trí vốn cũng e ngại nhà sư già, từ đầu chí cuối quay mặt vào tường không nhìn trở lại này. Bây giờ y thấy khói đen tấn công tới, không đoán được đối phương dụng ý ra sao, vẫn dùng quả diệm đao chia ra bốn đường chống đỡ. Y không dám phản kích, vừa để phòng bị bọn bản nhân đánh ập tới, vừa để bình tĩnh quan sát xem Khô Vinh đại sư còn ngón gì lợi hại tiếp theo. Các bạn thân mến, như vậy cuộc đọ sức giữa Cưu Ma Trí với các nhà sư chùa Thiên Long kết quả như thế nào? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện tiếp theo cũng được phát sóng vào đêm mai trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đến đây thì chúng tôi xin phép nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.